cái này đứa nó biết đó, nó ông tám khổ cực cả ngày, vừa nghe chửi quá, sùng quá, tụi nó không chịu. Sao tôi giải thích cho tụi mày? Thì nó khi mà tao bị chửi rồi, thấy ra sùng sưng hả? Không có gì đâu, mình không hiểu được, mình không can thiệp cái chuyện nó lớn, không muốn can thiệp cho nó ăn thua đủ. Đâu biết. Cho nên ở đời ở thế gian ông cha thương con mới chửi con, ông cha ghét con mới khen con cho con hư, thấy rõ chưa? Mà một lần chửi là ông cha không lo chứ, chứ vậy chứ có chuyện gì mới chửi. Người mà không biết nói thiệt chứ, ông trời đang trị bệnh cho con người là nhiều nhất. Con người nó không biết ơn ông trời, không ai biết ơn ông trời trị bệnh cho nó. Cả ngày tới tối mà mình thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh rồi ông trời chuyện này tới chuyện kia chuyện kia chuyện nào dẫn tiếng mình mà mình không thắng, thanh tịnh rồi. Nhiều người nó thấy đâu đâu cần đi phải trị bệnh gì nữa, cần trị bệnh. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi, không có uống thuốc châm cứu mau hết, lấy nó trị nó. Con người ăn được ngủ được là hết bệnh hay gì nữa. Còn máu huyết nó không chạy không đều, nó mới sanh bệnh. Cái châm cho nó chạy đều. Một cái số mạng là chắc chắn rồi đó. Nếu mình làm sâu thì nó giảm thọ, mà làm tốt thì nó chuyển hạn. Chuyển hạn cũng hữu hạn, không có chuyển hạn dài được. Cho nên vô một khoa là một khoa, mỗi người một khoa, mỗi người một khoa hết đó. Học hết rồi đi chứ không phải ở đây rồi. Phải hiểu cái đó thì cái tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn quá, muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó động. Còn biết mình học hết khoa là đi thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên tôi có chồng, gả lấy chồng thì tôi học cái khoa này. Mà ông chồng là ông thầy tôi, tôi chịu được ông không? Mà tôi nhịn được ông không? Nhịn hay là ông để hiểu tôi? Tôi chiều ổng để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chiều. Để tôi đi trong thần tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca. Thì từ đó mới hiểu cái hiếu nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng. Đối với cha mẹ càng trọng. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, nuôi nấng mình từ nhỏ tới lớn, công phu dữ lắm. Không phải là chuyện chơi đâu, cha mẹ không phải chuyện giỡn đâu. Thay ông trời làm đại sự mà. Mà bây giờ mình phản cha mẹ, rồi có tu tới ông làm tới cái chức gì cũng bị đọa. Cho nên tu phải sửa cái chỗ đó, sửa cái tánh thiếu thảo. Có chồng phải đối với chồng tốt, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vợ đó. Rồi có cha mẹ phải lập cái chữ hiếu quan trọng mới hiểu được trời đó, càng không vũ trụ nó đi cái trật tự hết thấy à. Cái mình lộn xộn bỗng lộn xộn, cái nhiều lộn xộn cái rẽ ra tương giỏi hơn cha mẹ nó, cái nó đi sai nó bị học một bài học khó khăn nữa. Cha mẹ chết đi rồi còn mình mà bơ vơ, rồi gia đình gia can bất ổn, con không nghe lời mình, lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ tìm không được, có cái gì đau đớn bằng tìm không được. Con thì không nghe lời mẹ mình, con không có mình xét lại mình người bất hiếu, đau khổ giờ phút đó, rồi sanh ra bấn loạn, rồi sanh ra thất bại, làm việc gì không thành việc gì, phá hoại thần kinh. có người bày đó uống rượu, bày đó chơi bơ, bày đó coi cờ bạc, con hứng thêm nữa. Đó, từ đó mà nó khai thác cái tội trạng mình rồi lâm vô cái cảnh như mà đau thương. Bây giờ phúc lâm chung còn đau đớn phải xuống địa ngục. Không biết đạo lý là gì thì bị đọa rồi đó. Rồi biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn năm mới được hồi sinh lại con người, mới hội tụ thành vạn linh để làm con người. Vạn linh hội biết nhân thành con người. Chừng nào mới hội tụ được? Cho nên con người phải đụng vào cảnh này, đụng vào cảnh kia, đụng vào cảnh nọ mới thấy sự quá trớn sai lầm của mình, rồi mới hồi tâm tỉnh trí. Cho nên những người đau khổ là những người đặt chân đi tu. Vạn sự bất thành là người đó phải đi tu. Người đau khổ lúc đó còn quan âm để cứu độ. Thấy không? Người đau khổ mới được đấng từ bi, được đấng từ bi cứu khổ. Cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng tốt không hiểu. Mình thấy biết bao nhiêu người đau khổ, rồi mình có tiền, có bạc, có địa vị, thì mình tạo sự đau khổ cho người khác. Cái chuyện đi xuống chứ đâu phải đi lên. Ở thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào. Cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thấy. Là họ thích làm điều đó. Rồi không lâu mới thấy tôi phiền họ đau khổ. Cho nên mỗi nhiều người so sánh, ô họ ở hung hăng nhưng mà có nhà lầu. Ông kêu tôi ở hiền, chừng nào tôi mới có nhà ở. Cứ so sánh cái điều đó mà đi ra làm bậy. Chứ mình có cơ hội sống thanh đạm một ngày hai buổi, mình cũng đi làm lụng vì còn quần chúng, mình đặt tình thương trên hết, sung sướng biết là bao nhiêu, khỏi tạo nhiều nghiệp. Thấy không? Rồi cứ năng đòi cho có tiền, rồi tạo ra cái gì? Tạo nghiệp, đồng tiền nó mới lái xoay đời sống con người. Nó bày nhụm ba nhụm bảy, rồi ăn nhậu, rồi chơi bờ, rồi cờ bạc, rồi làm điều sai quấy không? Xa đó. Rồi cái này mình hiểu, ý thức được mình người có học phải hiểu tình thương và đạo đức quan trọng. Sự thương yêu vô cùng của tôi mới làm rạng danh của đấng tạo hóa. Nếu mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn, làm sao tôi làm rạng danh đấng tạo hóa được? Thấy không? Tôi phải tiến về vô cùng, là tôi phải thương yêu tất cả. Mà trước hết trên tôi là cha mẹ, mà tôi không biết thương yêu là tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu, làm sao tôi biết thương yêu người khác? Thấy không? Đó. Cho nên cái đạo giáo nào cũng khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết chúa cha phải biết chữ hiếu chứ. Bất hiếu thì không có chúa cha nào độ. Chắc chắn rồi. Không có ông cha trời nào mà độ từ thứ bất hiếu. Chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi, không có độ người bất hiếu đâu. Cho nên chúng ta biết tu, có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu, mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra. Sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi đó. Mới lại có cái cơ hội trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa được. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ họ. Không. Mình học từ bi. Mình không chia sẻ sự đau khổ của người ta sao được. Nhưng mà mình chia sẻ sự đau khổ của người ta, mình có cái phương pháp thanh lọc. Mình nên khuyên họ, luyện lấy họ, rồi tự sửa lấy họ, mới đạt tới sự tiến hóa. Đâu cần phải lập chùa. Cái tâm của người là chùa, tâm của người là thiền đường. Thấy không? Đó, mỗi giữ sự phẳng lặng để khuyên giải người khác thì một truyền mười đủ rồi. Thấy không? Bây giờ anh học cái pháp này, anh truyền đủ mười người đủ rồi. Anh sẽ bận rộn anh truyền cho mười người đủ rồi. Mà trong mười người đó nói rằng các anh học được rồi, các anh thì một truyền cho mười cho tôi thôi, bao nhiêu đó đủ rồi. cả thế giới học không có mấy hồi, thấy không? Đó, một truyền cho mười là khi mà cả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi 15 phút, bây giờ ngồi được 1 tiếng, anh cứ giữ đi truyền, truyền cho 10 người thôi, không có truyền nhiều. Một người truyền cho 10 người là đủ rồi. Mà 10 người đó hàng ngày được gặp mình. Rồi họ làm thêm 10 người đó là người, mỗi người truyền thêm 10 người. Thì mọi người nó cứ mỗi khôi 10 người, mỗi khôi 10 người ngồi đàm đạo với nhau, cũng sướng rồi. Bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng vui tươi rồi. Xã hội cũng tươi đẹp. Cần gì mà phải ham cho nhiều. Cho nên đằng pháp vô vi này không có cần rủ người ta tu. Nhưng mà nói bây giờ tu ngồi được thì cứ nói truyền cho 10 người là đủ rồi. Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ truyền cho 10 người. Mới kêu vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi, mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu đại, người kế tiếp. Đó, khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đâu có mất. Thấy không? Mà cũng cần gì mà đặt kế hoạch để giữ pháp. Tôi lập chùa tôi mới giữ pháp chứ. Cái pháp ở trong tâm ai ăn cắp được. Phải không? Tôi truyền cho cô này đi truyền 10 người, rồi cô nọ cũng truyền 10 người. Pháp tôi làm sao mất? Đi đâu cũng gặp hết. Thì cái chùa của mình cả càng không vũ trụ lớn rộng. Thâm sâu trong cơ giới của nhân loại. Tuy nhiên đó đủ rồi. Đó là chuyện làm phước. Đó là thực tình, thực hiện tình thương và đạo đức. Một truyền cho 10 đủ rồi. Nhớ rằng tôi bây giờ tôi học được thứ tôi truyền đủ 10 người không? A, B đủ không? Đủ rồi. Không có, tôi cố gắng tôi tìm đủ 10 người là đủ rồi. Tôi có 10 bản tu là tôi sung sướng hơn. Tôi quen 100 người và tôi chém giết. Thấy không? 10 người đủ rồi, tuần lễ gặp chơi nói chuyện là sung sướng. Cần gì kiếm cho nhiều, bận rộn thêm vô ích. Thấy không? Một mặt tôi đi làm công thì tôi cũng đóng góp cho xã hội, một mặt tôi trở về thiền tu rồi mời anh em tôi nói qua nói lại để hiểu cái công năng công phu nó tiến hóa đến đâu, cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi. Thấy không? Cho nên tôi không có cầu mà làm cho nhiều, cho rùm beng. Cái vụ đó đằng này tôi không thích. Hồi trước tôi ra đâu có mấy người. Mấy người thiền lần lần thét rồi hả? Càng ngày càng đông. Một chỉ truyền cho 10 thôi. Chỉ nhiêu đó thôi. Không có đòi hỏi nhiều. Hỏi cho anh tu được bao lâu tôi mới tu hôm. Vậy cũng đủ rồi. Cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm mà đêm này có đêm tu đêm bỏ thì chẳng có mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm hôm qua tôi có tu là được. Đêm hôm qua tôi ngồi được 2 tiếng, tôi nói là 2 tiếng. Ngày mai gặp ta tôi cũng mới tu thôi. Đủ thôi. Chứ nhiều người xưng hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng. Rồi đổ thừa cho cái pháp, rồi đổ thừa cho người truyền pháp. Tự gây sự bận loạn cho mình. Thấy không? Thiếu thật thà và thiếu thực tập. Thì ở đời cũng không đạt được việc gì. Tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi. Cái chuyện đáng làm không làm. Mà chỉ bảo vệ cái chuyện xa quay. Thì ai mở đường tâm tối cho mình. Mình tạo lên đường tâm tối cho mình. Thấy không? Khổ càng thêm khổ. Đã mang bản thể tối tâm. Mà tạo thêm sự rắc rối cho mình. Thì phải khổ càng thêm khổ không? Cho nên phải thầm tu, thầm tĩnh, thầm tiến. Cái đó là quan trọng. Ở thế gian này nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều, đi tìm cho nhiều bạn. Rốt cuộc chẳng còn mấy ai. Không còn mấy người. Cho nên một mà truyền được 10 giữ vững là nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ tộc. Chứ không cần chuông mỏ rùm bén rủ cả triệu cả ngàn người vô ích. Không làm được việc gì đâu. Không 10 người đã kiểm soát với nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho 10 người. Lớn rồi. Con số nó tiến rất nhanh. Sau này nó đi tới dẹp chùa dẹp miếu hết. Nó xài nó. Một cuộc thay đổi rùng rợn xảy tới đây rồi, không còn gì nữa. không có cái chuyện giả được nữa đâu, không có cái xạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật. Sanh ra mở một mình rồi sẽ chết mở một mình, phải giải quyết lấy mình, không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm sanh mình, bây giờ phải giải quyết cho mình, sửa mình để tiến qua, đó là quan trọng. Địa vị tình số ở thế gian, ngoại cảnh không, không có sự thật ở bên trong. Cho nên mọi người ở thế gian kêu đóng tuồng, hát hết tuần rồi hạ màn, thì nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu rồi đi ăn hủ tiếu, mà chú thưa ăn cơm nguội thì kiếm cơm nguội ăn. Căn nào quá nấy có chừng, cân lượng có chừng, hát hết tuần được cái phần hôn, nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ, bỏ cái xác này làm hết rồi, hạ màn rồi. Thấy không? Chết rồi là hạ màn, còn cái hồn tùy theo cái nặng thôi. Ở thế gian khi mà đóng tuồng thôi, làm kép để đóng tuồng, hát hết tuồng là hả mà. Hiểu cho rõ những cái việc đó thì tâm không có động. Còn không hiểu không rõ, người này lo cho người kia lo cho người nọ mà lo không đúng. Thấy không? Thằng kia nó ăn chuối nó đau bụng, mình không ăn chuối mình cứ lo chuyện giao đụng cho mình đau bụng, nhưng bây giờ mình thay thế nó đau bụng được không? Không thay thế được. Không? Chỉ gỡ lời khuyên cho nó mà nó không làm được là nó phải chịu à? Thì nó phải giải quyết. Bệnh nó biết, thì mình không có động. Không? Còn mình cứ động bậy động bạ ở đây mà lo tới bên Việt Nam rồi lo lung tung beng thế là khùng. Việc mình không ai lo. À, cho nên người mẹ dặn người con phải bảo trọng thân thể con. Khi mà xa mẹ thì mẹ chỉ dặn một câu, phải lo cho con được khỏe mạnh là mẹ mừng. Không cần gửi cái gì cho mẹ bằng con nói rằng con khỏe. Phải không? Cha mẹ thì cái tâm có bao nhiêu đó thôi.
Con
có mấy đứa con
tôi cũng
không
hành gì đâu. Nó là
không có nên khuyên. Không cần khuyên. Mình la tu rồi ảnh hưởng người khác. Ông Thích Ca hồi trước ông đâu có khuyên ai. Ông lủi thủi mình, ông đi gốc cây, ông ngồi ông tu. Mà ông tu cái tụi dữ nhất thế giới là con thú thôi. Tu với cọp bèo ma quỷ không, ông tu với thứ dữ. Thấy không? Thì bây giờ con mình kêu nó đi kiếm người hiền, nó đâu có muốn. Nó anh hùng mà. Thì để nó sẽ gặp gì sư dữ. Một thời gian nó chán rồi nó đi tu.
Thế là dương mà con đừng nghe thầy ở trên nhà bác sư con ấy. Thì con thầy về con thấy chúng nó có nói hỗn láo thì con cứ nhịn, cứ ngực đi. Cứ lại bước nhịn. Thôi để cho nó là thôi nghe thầy giảng rồi, nghe thầy không dám giảng. Thôi thì cũng nhịn lại cái thầy mới là cái nghiệp của ta thôi.
Đừng có nghĩ lắm, đừng có lo vì cho chúng nó nữa. Bây giờ mình lo cho mình. Mà lo cho mình được về ngọn nguồn cội thì mình làm rạng danh cha. Thì sự sáng suốt nó về mình. Lúc đó thì các con nó phải quy tụ. Lo làm chi? Là tu là phải. Còn lo cho nó mệt lắm. Đứa nào đến đấy cũng cái máy automatic kìa. Bây giờ bà đuổi nó đi có đứa nào đói không? À không, ngược lại nó sợ bà đói chứ nó đâu có đói. Nó cái máy automatic cái đầu nó tự động mà. Đuổi nó đi nó không có đói.
Con thì cứ hay lo ở Việt Nam đấy. Thì làm cái cơ mẹ không có lo thân mẹ, cái thương thân người làm gì, mình cũng thương thân người. Cái thế thì ở nhà, thế thì ở nhà rồi.
Lo sao được? Mỗi cái căn nào quá đấy. Yeah. Bây giờ muốn lo cho mẹ, muốn siêu độ cho tổ, cứu quyền thất tổ là chỉ có cái tu không. Tiền bạc vận động không được, thế lực không xài được, chỉ có tu. Tu để chi? Cũng như trong rừng bóng tối đen tối mà có một cái đèn sáng thì mọi người sẽ hướng về ánh sáng. Thấy không? À, bây giờ cụ ở trong rừng tối tăm, bây giờ cụ có cái đèn sáng, cụ thấy chưa? Thì mọi người sẽ hướng về cái đèn sáng như gì nữa. Trong bóng tối mà có ánh sáng thì tất cả phải hướng về ánh sáng. Thì mình biết cái đường đó, mình thắp cái đèn lòng mình đi. mình hướng về Phật, mình lo tu, thắp đèn lòng, mình có nhiên liệu đầy đủ rồi, mình có hư không bao bọc, mình có sự sáng suốt của nội tâm. Rồi mình kiên trì tu để hòa hợp cho nó bực sáng nội tâm đi. Đó là đèn lòng mình bực sáng rồi. Lúc đó mình mới cứu độ tất cả mọi người, cứu quyền thất tổ, chúng sanh. Thấy chưa? Còn không làm được điều đó mà cái miệng cứ nói hoài thì rốt cuộc bà con anh em bị rớt, bị sa đọa, thì luôn cả mình cũng sa đọa. Tu cái gì đâu. Cho nên thầm tu thầm tiếng này hãy giải quyết, làm cho mình sáng suốt để ảnh hưởng người khác, để chiêu độ cho người khác, để siêu độ cho những người khác. Thấy chưa? Chứ còn nói vô ích. Kêu chứ con tu đi con. Tu sao? Bây giờ mẹ cách nghĩa cho con tu sao? Cách nghĩa hai ba câu nó hỏi ngược, nó không biết đừng trả lời. Mình chưa đủ trình độ, làm sao cứu nó? Mình chưa sáng suốt, làm sao chỉ cho nó? Cho nên mình chỉ cố gắng tu. Trong một ngày nào đó mình mở miệng, các con nó phải nghe. Nó thấy mẹ nó lạ thường, mẹ nó đổi tánh, mẹ nó thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, mẹ nó sáng suốt rồi. Cũng như chính tôi ở trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều chống đối tôi. Trong lúc tôi tu, tôi bây giờ biết làm sao. Tôi cũng bị ta thục cổ lép, bị ta chữ lên chữ xuống. Tôi bây giờ phải làm sao? Tôi nói 10 năm sau tôi mới nói chuyện. Quyết tâm của tôi phải đạt thành. Thì trong gia đình tôi không nói một câu với ai hết. Đi ngang thập tường cái thục cổ lép kêu tôi chửi, tôi không chửi. Tôi người tu, tôi quyết tâm tu, đóng cái mồm lại không nói nữa. 10 năm sau tôi mới nói. 10 năm sau tôi ngồi tôi thuyết giảng một buổi trưa cho cả gia đình nghe, mấy người xung quanh. Nó biết đạo mà, nó nói rất thâm, nghe kêu nhau hội tụ để ngồi nghe tôi giảng thao thao bất tuyệt giảng như mấy người đang nghe. Mà trong hồi trước tôi không thể giảng được, hồi trước tôi không hút điếu thuốc, tôi không nói chuyện được, phải hút thuốc mới nói chuyện. Mà từ ngày tôi bỏ thuốc rồi, tôi ngậm câm, tôi không có nghĩ chuyện đời hết, tôi nghĩ chuyện đạo luôn. Lúc đó tôi thuyết giảng mọi người tới với tôi, là cái đèn lòng tôi bật sáng rồi, tôi chiếu cho mọi tâm hồn phải quy tụ ở xung quanh tôi. Rồi lần lần mọi người ở ngoài phố, ngoài nhà, ngoài xa không quen biết tôi, họ tới nhà tôi, họ thăm tôi, họ hỏi đạo. Kể ra người vô hàng ngày đều có người đến thăm tôi. Mọi người đó tôi không có quen, không biết nhà cửa ở đâu, họ tới hỏi đạo, nay đồn mai đồn. Rồi càng ngày người càng đông là vậy đó. Mà do 10 năm công phu liên tục, rảnh thì đi xuống ông Tư nói mấy câu rồi đi bộ về. Tiền đâu? Bởi vì mình cúp tất cả chuyện đời không có tiền thì phải đi bộ chứ. Đi tu mà còn ông đi xe cộp không trả tiền sao? Không có tiền thì phải chịu đi bộ. Còn cái xe này cứ dịp xài xe này. Từ Chợ Lớn đi xuống Đa Cao nghe mấy câu rồi đi bộ tới nhà để hiểu cái đạo. Mà hàng ngày như vậy không tiếp xúc với gia đình, đến nỗi gia đình mà mít lòng luôn cả cái ông Tư, như là chửi luôn cha già đó. Bày thằng này hư rồi, bày thằng này điên rồi, bày thằng này khùng rồi, không biết nói chuyện, chửi. Nghe lời thằng cha già đó là chết. Rồi rốt cuộc rồi bây giờ mọi người thức tỉnh rồi, kể thôi. Nếu hồi đó bắt chước nó tu thì bây giờ mình sướng rồi. Nhưng mà bây giờ trễ rồi, bệnh hoạn xảy tới, phải chịu chết vậy. Bạn bè cũng vậy, bạn bè thấy tôi tu vô đá tôi, chửi tôi, nghe lời thằng này sao, thằng này sao lại đi xin ăn. Mà rốt cuộc tới tôi khỏe rồi, họ cảm, họ cho tôi là thành công. Lúc đó là họ là già nua rồi, họ cũng là bạn đồng tuổi với tôi. Mà bây giờ họ già nua rồi, mắt họ mờ, tai họ lãng, sinh hoạt không ổn định, tạo nghiệp, con đông khổ cực. Rồi lúc đó mới tiếc. Nếu hồi tao đá mày mà tao bắt chước mày thì ngày nay tao đau khổ. Mà bây giờ thấy tôi càng ngày càng tươi, năm nào tôi cũng vậy đó thôi. Họ tức, họ tức cho họ, uống cho họ. Thấy không? Cho nên trong cái hành trình tôi rất rõ ràng mọi công việc, mọi công tác để ảnh hưởng mọi người theo sau này. Mà gặp cái trường hợp nào thì cương quyết giữ lấy mà tôi. Bởi vì con đường duy nhất là cứu rỗi mình, tránh luân hồi và tự giải thoát. Cái đó là duy nhất. Cho nên phải kiên trì, thầm lặng để tu tịnh. Cái đó nó mới đạt được. Còn khoa loa động loạn xung quanh không có đạt được pháp đâu. Phi công vô ích mà thôi. Chúng ta bây giờ hiểu rõ rồi, bản thể hữu hạn. Bây giờ cụ thấy cụ dám nói cụ sống bao nhiêu năm nữa? Cụ không dám nói. Sống được ngày nào hay ngày đấy, cụ biết bao nhiêu năm đâu. Mà còn bê trễ nữa rồi ai giúp cụ đây? Con cụ tu cho cụ được không? Cháu cụ tu cho được không? Bà con tu dùm cho cụ được không? Ông sư tu dùng cho cụ được không? Ông Phật tu dùng cho cụ không được. Chỉ cụ mới là người duy nhất giải quyết cho cụ mà thôi. Thấy rõ chưa? Thì ngưng tất cả những chuyện đó. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, đâu có làm gì cực nhập nữa. Ông trời cho mình học bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu kinh nghiệm, đủ rồi. Đủ xây dựng cho tâm hồn vững tiến rồi. Thấy không? Thì bây giờ mình chỉ thầm tu mà thôi. Ở nhà có thì giờ rảnh lo thiền, niệm Phật. Biết rồi, có cha trời nhất định mình phải trở về nguồn cội. Tâm tư mình phải hướng thượng. Mọi người đều nhìn nhận là có cha sanh mới có mình. Thấy không? Cái chủ lực trường tồn đang còn mà mình không chịu trở về không được, không nên chậm trễ nữa. Không phải tôi sợ làm ma mà tôi tu, nhưng mà nhiệm vụ của con người học hỏi rồi phải tiến hóa trở về nguồn cội. Thấy không? Con phải tìm cha mẹ, chứ con bất hiếu mà cứ đi hoài rồi cha mẹ ai lo? Thấy không? Cho nên mình biết rằng muốn con mình có hiếu với mình phải có hiếu với trời đất. Đó, cái chuyện quan trọng. Muốn dạy con phải dạy mình. Hiếu thảo tròn thì mới ảnh hưởng con được. Còn mình bất hiếu mà chưa biết cha trời là ai, mình dạy con nó đâu có nghe. Làm sao cảm động nó? Thấy không? Rồi mình trách đứa này, trách đứa kia, trách đứa nọ, mà rốt cuộc làm rối cho mình thôi. Rồi nghĩ